tôi và ba thằng Phúc ngày nào cũng cùng nhau chén chú chén anh dưới bóng chiều nhạt nắng. Bóng tối mong men từ ngoài bờ rào bò vào tới tận trong nhà. Cả hai chẳng ngồi uống tì tì. Nhưng tôi chưa thấy hai người gây gỗ hoặc đánh nhau với ai bao giờ. Cũng chẳng một lần to tiếng, chỉ có tiếng trò chuyện rì rầm. Hôm nào ngồi cạnh là tôi buồn ngủ muốn díp mắt lại. Chỉ có ông Sáu thôi hễ rượu chào là âm ỉ. Đặc biệt hôm nào lên quán bà Dòng, ông cũng say khướt và sớm muộn gì cũng giật nhau quỳnh quịch với ông Đường ngoài đường quốc lộ.
Sao ông Sáu thôi cho ông Đường cứ đánh nhau hoài hả cậu?
Có lần không kềm được, tôi hỏi cậu Quân. Những chuyện như thế này tôi không dám hỏi ba tôi. Tôi cũng không dám nói với cậu Quân tôi đang thích con gái của ông Sáu thôi. Cậu Quân sống với bà ngoại tôi trong làng Phô Thị, cách nhà tôi khoảng 20 cây số. Nhưng chuyện gì xảy ra ở thị trấn cậu cũng biết. Cậu là con út của ngoại tôi. Xét về tuổi tác, cậu không cách xa tôi nhiều lắm. Nên so với những người bà con khác, cậu gần gũi với tôi nhất. Và tôi cũng hay tâm sự với cậu nhất. Cũng có thể vì mẹ tôi mất sớm nên cậu dồn tình thương cho tôi nhiều hơn những đứa cháu khác. Cậu Quân đáp,
thì tại mấy ổng say rượu.
Ba con cũng hay uống rượu lắm.
Ba con uống rượu nhưng ba con không say.
Tôi chép miệng.
Hồi chiều con thấy ông Sáu thôi và ông Đường giật nhau và té lăn từ đường quốc lộ xuống giặt ruộng cạnh bến xe thị trấn đó.
Tôi nghe tiếng cậu Quân thở dài. Hai ông đó ngày nào cũng vậy.
Con thấy quần áo đầu cổ hai ông lấm lem hết, nhìn dơ giấy kinh khủng luôn.
Tôi nói, bụng chợt nhói một cái khi nghĩ đến nhỏ Miền. Bà nó vậy chắc nó rầu rĩ lắm. Ông Sáu thôi và ông Đường gần như chiều nào cũng gây sự với nhau chỗ bến xe thị trấn. Đơn giản vì chỗ đó có quán rượu của bà Giọng. Quán rượu bà Giọng cạnh bến xe, chết về phía trường trung học, chỉ bán rượu trắng với các thứ mồi nhậu bình dân như khô mực, đậu phộng rang, ổi dầm, nhưng chiều nào cũng rất đông khách. Thị trấn nghèo chẳng có gì giải trí, cánh đàn ông sau một ngày làm việc vất vả giải khuây bằng cách mò tới quán bà Giọng. Thực ra quán bà Giọng là quán bún giò heo, rượu chỉ là bán kèm, nhưng từ 5 giờ chiều trở đi khách uống rượu lại đông hơn khách ăn bún. Bà Giọng buôn bán lâu ngày, quen mặt khách. Nhắc tới ông Đường bước vô, còn đang loay quay kiếm ghế ngồi. Bà đã sai thằng con, tức thằng Lẹ học chung lớp với tôi, đem ra xì rượu trắng cho con khô mực đặt trước mặt ông. Lát sau thằng Lẹ lại lặp lại động tác đó, khi ông Sáu thôi, thò mái tóc quen thuộc cắt theo kiểu ba phân chỗ ngách cửa. Tôi đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, vì ba tôi thường sai tôi đi mua rượu chỗ quán bà Giọng. Thông thường ông Sáu thôi và ông Đường không xông vào ngay. Mỗi ông một cốc, người tới sau cố tình ngồi thật xa người tới trước. Khách ghé vô lai rai một chốc đã lấp đầy các dãy bàn. Hai ông chỉ thấy thấp thoáng qua mớ đầu cổ lúc nhúc. Mà thoạt đầu hai ông cũng chẳng buồn nhìn nhau. Người này xem người kia như một thứ rùi nhặn, không đáng quan tâm. Nhưng khách quen ở quán bà Giọng đều biết, đó chỉ là sự im lặng trước cơn giông. Những màn hay nhất còn ở phía sau, và người ta chờ đợi hồi hộp và nôn nao như khán giả ngồi chờ kịch kéo màn. Trăm lần như một, ông Sáu thôi bao giờ cũng là người gây sự trước. Không hẳn ông hiếu chiến hơn, mà vì ông say nhanh hơn ông Đường. Khi say có lẽ ông thấy cái mặt nào cũng đáng ghét, nhất là cái mặt đó gắn trên cổ ông Đường. Lần nào cũng vậy, sau ba tợp rượu mặt ông Sáu thôi đã đỏ bừng bừng. Thế là ông lè nhè, chửi đổng.
Đúng là đồ chẳng ra gì.
Ai cũng biết ông cạnh khóe ông Đường. Ngay cả ông Đường cũng biết ông Sáu thôi chửi mình. Nhưng ông không nói gì. Đơn giản là ông uống chưa đủ nhiều.
Đồ ti tiện.
Ông Sáu thôi tiếp tục phỉ nhổ đối phương. Sau đồ ti tiện tới đồ sâu bọ và hàng lô hàng lốc những lời sỉ nhục khác. Đến khi ông Sáu thôi kết thúc màn lăng mạ bằng câu quân giết người, thì ông Đường đứng phắt dậy. Gọi là kết thúc vì câu mắng quân giết người quá nặng, quá trầm trọng. Và vì lúc đó ông Đường đã nốc đến ly rượu thứ 10, hơi men đã đủ mạnh để dựng ông dậy.
Ông nói ai vậy ông kia?
Ông Đường quay gương mặt đỏ gay sang phía ông Sáu thôi, gầm gừ, cầm bảnh ra,
chỉ thiếu chiếc bờm là ông giống hệt sư tử.
Ông Sáu Thui lừ lừ nhìn đối phương, giọng khinh khỉnh.
Thì ai đó có tật giật mình thôi, tôi cần gì phải nói thẳng toạc ra.
Ông muốn gì?
Ông Đường thu nắm đấm, môi mím chặt.
Bị khiêu khích, ông Sáu Thui dung tay chỉ thẳng vào mặt ông Đường, không buồn xưng hô lịch sử nữa.
Tao muốn dặn cổ mày.
Ông Đường bước ra cửa, cao giọng thách thức.
Ông ngon á thì ra đây, tôi giọng đánh tay đôi, xem ai dặn cổ ai cho biết.
Chỉ đợi có vậy, ông Sáu Thui bật lên khỏi ghế. Bà giọng thấy cả hai kéo ra đường, liền lật đật chạy theo.
Nè nè, mấy ông chưa trả tiền rượu.
Mai trả.
Ông Sáu Thui quay đầu đáp gọn lõn, rồi rảo bước theo ông Đường. Giữa hài kịch này bao giờ cũng bắt đầu như thế, lần nào cũng giống hệt nhau từ lời thoại cho đến động tác. Ông Đường kéo theo ông Sáu Thui, ông Sáu Thui kéo theo những người khác. Thực khách rùng rùng chồm đầu qua cửa, vài người chạy tuốt ra sân đứng xem như xem hát. Đám con nít chẳng mấy chốc bu quanh hai nhà đấu vật, miệng hò reo đầy hứng khởi. Hai ông ôm nhau trì níu, kéo áo siết cổ. Chờ vì hai đấu sĩ đều say khướt, đi đứng bình thường đã không vững, nên cả hai nhanh chóng ngã ra đường, để rồi tiếp tục dính vào nhau, lăn lê bò toài, tóc tai quần áo nát nhàu, bê bết bụi. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai ông hoặc một trong hai ông té lăn xuống giặt ruộng bên đường quốc lộ, lóp ngóp hoài không leo lên nổi, chỉ biết chôn chân dưới bùn chửi chống lên, hoặc khi Nhỏ Miền xuất hiện mếu máo dìu ba nó về. Còn tôi mỗi lần bắt gặp Nhỏ Miền trong tình huống quái quăm đó, lòng tôi thắt lại như có ai dò, và bao giờ tôi cũng cố giấu mặt sau lưng đám đông để nó không nhìn thấy tôi.
Có lần tôi bắt gặp cậu bé đang nặng một con kiến bằng đất sét moi được từ mép nước. Hồi bằng tuổi nó, tôi cũng thích trò moi đất sét nặng tượng. Tôi và lũ bạn thi nhau nặng hình người, nặng con chó, con gà, con ngựa, con voi. Chúng tôi nặng bất cứ con vật nào chúng tôi nghĩ ra, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đứa trẻ nào nặng con kiến. Chỉ vì con kiến bé đến mức không đứa nào nhớ đến nó khi cần tìm kiếm một hình ảnh để nặng tượng. Con nặng con ông mà, tôi hỏi chỉ nghĩ được đến thế. Không, đây là con kiến, nó đáp, vẫn cắm cúi miết các ngón tay quanh mẫu đất. Con kiến? Con kiến to bằng con chuột kia à? Tôi nhướng mắt. Đó là con cố ý nặng một con kiến thật to, nó trả lời tôi trong khi vẫn chăm chút dân chê cái bụng con kiến, cố do cho thật tròn. Tôi không hỏi nữa để cho nó tập trung. Một lát nó ngẩng đầu nhìn tôi. Đã giống con kiến chưa chú? Tôi nghiêng đầu xăm soi con kiến của nó, thậm chí tôi phải nheo một bên mắt như người bị chói nắng. Chưa bao giờ tôi trông thấy một con kiến to như vậy, nên tôi có cảm giác là lạ. Tôi không chắc là tôi biết về loài kiến nhiều hơn nó. Đã lâu rồi tôi không còn lấy lá tre bắt cầu cho đàn kiến leo qua những dụng nước nhỏ, trò chơi mà một thời tôi rất ưa thích. Dĩ nhiên thời đó đã qua lâu rồi, và bây giờ tôi không nhớ có phải con kiến có cái đầu và cái bụng to gần bằng nhau như con kiến trước mặt tôi hay không. Tôi chỉ biết là kiến một loài côn trùng có 6 chân. Con kiến này có 8 chân à? Tôi tặc lưỡi hỏi. Nó chỉ có 6 chân thôi, còn kia là 2 cái râu đó chú. Cậu bé đặt con kiến trên một mảnh gỗ nhỏ và đem phơi ở ngoài giường. Trong khi ngồi bên cạnh cậu bé chờ cho đất sét khô, tôi ngập ngừng hỏi. Đây là bài tập môn thủ công của lớp con phải không?
Dạ không ạ.
Thế sao con không nặng những con vật dễ hơn, như con ngựa hay con bò chẳng hạn?
Con nặng cho bạn con.
Bạn con thích con kiến à?
Bạn con chưa nhìn thấy con kiến bao giờ hết.
Bạn nó tên Cỏ May, một cô bé bị mù ngay từ khi vừa lọt lòng. Nó bảo thế giới của bạn nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người. Làm sao bạn phân biệt được ngày và đêm? Nó tò mò hỏi Cỏ May khi cả hai đã thân nhau. Khi nào trời nóng và nhiều tiếng động thì đó là ban ngày, còn khi trời mát và chung quanh yên tĩnh thì đó là ban đêm. Cỏ May đáp giản dị.
Bạn biết các bông hoa không? Nó hỏi vì nó rất yêu các bông hoa. Mình chỉ nhận ra một vài loại hoa thật thơm thôi, như hoa bưởi chẳng hạn. Nó biết hoa bưởi. Hoa bưởi thường nở rộ vào tháng 3, kết thành chùm trắng muốt, có hương thơm dịu dịu. Nhưng nếu hít nhiều quá, dễ thấy đầu óc say say. Nó khoe tôi mấy đứa con gái trong lớp nó, rất thích kết hoa bưởi làm chồng đeo tay. Bạn có biết con chó không? Biết chứ, nhà mình có nuôi một con chó. Lần đầu tiên nghe tiếng sủa của con dện, mình hỏi ngoại đó là con gì hả ngoại? Ngoại bảo con chó và ẵm nó lại cho mình vuốt ve. Nhờ vậy mình biết con chó có lông, có bốn chân và một cái đuôi. Trong khi nó đang ngẩn ngơ trước tiết lộ của bạn, cỏ mây vui vẻ khoe. Mình cũng biết con mèo, con gà, con vịt. Thình lình nó hỏi. Thế bạn biết con kiến không? Con kiến thì mình không biết, dù mình từng bị kiến cắn. Vì con kiến quá bé nên mình không sờ vào nó được. Nó định hỏi cỏ mây có phải nếu bạn không sờ được vào vật gì, tức là xem như chưa biết vật đó hay không. Nhưng rồi nó ngừng ngại. Nó nhắm mắt lại thử hình dung mình là cỏ mây. Nhưng ngay lập tức nó biết là không thể. Nó đã thu cả thế giới vào trong trí nhớ, nên ngay cả khi không nhìn thấy gì thì nó vẫn thuộc về thế giới của những người sáng mắt. Cỏ mây lại khác. Cô như thuộc về một giống nòi khác, với những kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ với nó. Như đọc được ý nghĩ trong đầu nó, cỏ mây nói: nếu mình chưa từng chạm vào bạn, thì đối với mình, bạn chỉ là một tiếng nói. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Miền. Nó học chung lớp với tôi. Đối với tôi, dĩ nhiên Miền không phải là một tiếng nói. Nhưng tôi chưa bao giờ xem nó là bạn, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ trong tâm trí tôi và trong tâm trí những đứa khác chắc cũng thế. Nhỏ Miền chỉ được nhớ đến với tư cách em gái của thằng Hướng, hơn là một bạn học bình thường. Một thời gian dài, Hướng là hung thần của bọn trẻ con trong thị trấn. Nỗi sợ hãi cho Hướng gây ra lớn đến mức trở thành nỗi ám ảnh thường trực của bọn tôi. Và những gì gắn với nó đều trở thành nguy hiểm. Trừ Vinh Còm ra, không đứa nào trong lớp trò chuyện với Miền và bọn tôi chẳng băn khoăn gì về chuyện đó. Khi biết Vinh Còm thích nhỏ Miền, tôi không hề ngạc nhiên, còn sốt sắng bày cho nó cách tỏ tình, mặc dù tôi không hiểu Vinh Còm thích con nhỏ này ở điểm gì. Tất nhiên có hàng trăm lý do để một đứa con trai thích một đứa con gái. Những cuốn sách trong tủ của ông tôi mách với tôi như thế. Dù vậy, để thích một đứa chán ngắt như nhỏ Miền, tôi không tìm thấy một lý do nào hết. Nhưng đến hôm nay, tôi dẫn hai đứa nói về nhà ông tôi chơi, có dịp ngắm nhỏ Miền lâu lâu một chút. Tôi chợt nhận ra con nhỏ này là đứa con gái có duyên ngầm, mặc dù làn da nó hơi ngăm ngăm. Ở lớp, nhỏ Miền có vẻ ủ rũ, hầu như không bao giờ cười. Nhưng hôm đó nó vui vẻ và cười nhiều hơn thường ngày. Nhờ vậy tôi phát hiện nó có hàm răng trắng ơi là trắng. Hai chiếc răng cửa của nó hơi to, nhưng chẳng hề gì. Xét về mặt thẩm mỹ, hai chiếc răng đó càng giúp nó duyên dáng hơn, vì trông nó giống hệt một con thỏ con. Vinh Còm thích con nhỏ này là đúng rồi. Tôi nhủ thầm trong bụng. Và một chốc sau tôi càng thấy đó là chân lý, khi nhìn nhỏ Miền xài vào tủ sách của ông tôi với vẻ háo hức của bọn trẻ con xài vào hàng bánh kẹo. Tôi chơi thân với Vinh Còm một phần vì nó là đứa mê truyện giống như tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, tôi thường lê la ở nhà ông ngoại tôi và suốt ngày đánh bạn với tủ sách của ông. Tôi không nghĩ nhỏ Miền có đam mê tương tự. Vì con của một ông bố say xỉn và em của một thằng du côn thì không gợi lên điều gì liên quan tới sách. Sở thích của tôi và Vinh Còm, nhỏ Miền có vẻ không dính líu vào. Như hôm đó tôi bắt gặp mình tò mò quan sát dễ rạng rỡ trên gương mặt bầu bĩnh của nó. Hơn cả niềm vui, điều toát ra trong đôi mắt long lanh của nhỏ Miền khi nó rón rén sờ tay lên từng gáy sách, gần như là sự thành kính. Hình ảnh đó làm tôi ngạc nhiên kinh khủng, và tôi bắt đầu nghĩ về nó khác đi. Sau lần đó nhỏ Miền còn đến nhà ông tôi nhiều lần nữa. Dĩ nhiên lúc nào cũng ba đứa cặp kè với nhau, và lần nào nó cũng ra về sớm, dù mùa hè đã tới từ lâu và chúng tôi không còn phải đến lớp mỗi ngày nữa. Tôi cứ ngỡ mùa hè năm đó sẽ là một chuỗi ngày buồn đối với tôi, khi
khi tiếng ve râm ran trên các tầng cây như tấu lên khúc nhạc giả từ, tiếng chim quể quải đập cánh, tiếng ong bay trong vườn ổi ban trưa những ngày này nghe buồn tẻ làm sao. Nắng hè hừng hực khiến cỏ trong vườn khô đi và đổi sang một lông chuột. Mỗi khi đặt chân lên, tôi nghe tiếng lào xạo dưới chân, và âm thanh đó khiến cảm giác sắp sửa đi xa trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những chuyến đi với nhỏ Miền xuống nhà ông ngoại thằng Phúc giúp tôi khuây khỏa được phần nào, nhưng không che lấp được nỗi buồn chia ly sắp tới. Thậm chí càng gần gũi với nó, nỗi buồn trong lòng tôi càng được tô đậm hơn. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là trống vắng. Tôi thường xuyên nghe những tiếng thở dài ngân lên từ đáy lòng tôi. Tôi chỉ thôi buồn khi một sớm mai chưa kịp mở mắt, đã nghe tiếng thằng Phúc quang quang ngoài cửa.
Vinh Còm ơi, có tin vui ơi là vui nè mày.
Phúc sộc vào nhà khi tôi vẫn còn nằm trên giường. Nhìn vẻ mặt tươi hơn hớn của nó, tôi hé mắt hỏi vẫn còn ngái ngủ.
Chuyện gì mà sáng sớm đã ôm sòm vậy mày?
Phúc đá vào chân giường.
Dậy đi, trường mình sắp mở lớp 10, năm học tới tụi mình khỏi đi đâu hết á.
Cú đá của Phúc nhẹ hều. Chính câu nói của nó mới làm tôi bật dậy. Tôi tròn xoe mắt bán tính bán nghi.
Thật không đó mày? Thật, trừ mày ra cả thị trấn đứa nào cũng biết hết rồi.
Phúc toét miệng khoe.
Tối nay ba tao nấu cháo gà ăn mừng nè.
Như vậy Phúc khỏi đi Tam Kỳ, tôi khỏi ra Đà Nẵng, nhỏ Miền khỏi vào Phú Yên. Con cái đi học xa, ngoài nỗi buồn xa con, các bậc phụ huynh còn phải bạc tóc lo chuyện tiền nong. Dù ở nhà bà con không tốn tiền, vẫn phải phụ thêm tiền ăn uống. Bây giờ trường trung học thị trấn bất ngờ mở lớp 10, ba thằng Phúc mổ gà nấu cháo là phải rồi.
Ba mày có mời tao không?
Tôi leo xuống khỏi giường nheo mắt hỏi.
Có.
Còn tao mời mày.
Vậy mới là bạn tốt chứ.
Tôi xỏ dép đập tay lên vai Phúc.
Rồi mai mốt ba tao nấu cháo vịt ăn mừng, nhà tao sẽ mời lại mày ha.
So với bạn bè cùng lớp, niềm vui trong lòng tôi còn nhân lên gấp nhiều lần. Thời gian qua trong đầu tôi lúc nào cũng chập chờn những hình ảnh chia tay. Bây giờ tôi và Miền lại tiếp tục ở bên nhau. Tôi có cảm giác mình vừa được sinh ra lần nữa. Trong thế giới vừa được tái sinh đó, sung sướng nhất là không có bóng dáng đe dọa của Hướng chen giữa hai đứa tôi. Chưa kể sau một mùa hè nhiều thay đổi, nhỏ Miền lúc này đã trở thành một con người hoàn toàn khác, vui vẻ hơn, cởi mở hơn, và nhất là siêng đi với tôi xuống nhà ông giáo dưỡng hơn. Chỉ có chút buồn nho nhỏ, tôi vẫn chưa nói được với Miền là tôi thích nó, thích ghê lắm. Thích đến mức tôi thường xuyên nghĩ ngợi dẫn dơ và ước gì được cầm tay nó một lần như lời xúi dục của thằng Phúc hôm nào. Bây giờ tôi nhận ra Phúc xúi đúng, chứ không xúi bậy. Lên lớp 10, ba đứa tôi chọn cùng một khối, tiếp tục học chung một lớp, và tôi lại có dịp ngồi cạnh nhỏ Miền như năm ngoái. Thực ra hồi cấp 2 tôi ngồi cạnh nhau, tôi và Miền chẳng trò chuyện gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đứa này quay sang đứa kia hỏi mượn thứ gì đó. Cho mình mượn cái compa. Một đứa nói và đứa kia lặng lẽ chìa ra cái compa. Vẽ vòng tròn xong, đứa này lại làm thinh đưa trả và đứa kia im lìm cầm lấy. Hồi đó, ở lớp Miền hoàn toàn khép kín. Suốt buổi học nó lặng lẽ dán người lên chỗ ngồi. Năm nay như có một cô gái nào đó ngồi vào chỗ của nó. Miền nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đã thấy nắng về trên gương mặt mùa đông của nó. Rõ ràng từ khi thằng Hướng bỏ nhà ra đi, mối quan hệ giữa Miền và đám bạn học đã tốt lên rất nhiều. Những ngày đó, tiếng đập cánh của lũ chim trong vườn ổi đã không còn buồn chán với tôi. Tôi ra giường sung sướng lắng nghe tiếng ong bay và đi trình bắt chuồn chuồn đậu trên nhành ớt. Tôi như quay lại tuổi lên 10. Nhiều lúc chẳng có lý do gì rõ rệt, tôi cũng nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tôi yêu thị trấn lạ lùng. Vì trường thị trấn mở lớp 10 cho tôi và Miền tiếp tục được ngồi cạnh nhau trong giờ học. Vì thị trấn có gò rùa, để hai đứa tôi có dịp đạp xe bên nhau, ríu rít chuyện trò. Một ngày tôi ngạc nhiên thấy nhỏ Miền gục đầu xuống bàn trong giờ học. Tôi chạm khẽ tay nó lo lắng. Mệt hả Miền? Nhưng ngay lập tức tôi phát giác nó đang đọc một cuốn sách giấu trong học bàn. Coi chừng cô giáo thấy.
Tôi nói và khi Miền gấp sách lại, tôi nhìn thấy ba chữ Trào Qua Nữ ở ngoài bìa sách bên cạnh hình vẽ một người con gái tóc nâu.
Đây là cuốn truyện trong tủ sách nhà ông ngoại thằng Phúc tôi đã từng đọc qua. Tôi ngớ trong một lúc, không hiểu tại sao Miền có cuốn truyện trong tay. Khi ông giáo dưỡng nổi tiếng khó tính, xưa nay không bao giờ cho bọn học trò mượn sách về nhà. Ở đâu Miền có cuốn này vậy? Tôi tò mò hỏi. Phúc cho mượn. Giờ ra về tôi lại gần Phúc. Ông ngoại mày lúc này dễ tính quá ha, đuôi tôm. Là sao? Thì quyển Trào Hoa Nữ đó. À, quyển đó tao lén ông ngoại tao lấy cho nhỏ Miền mượn. Mày tốt với nó quá ha. Thì bạn bè mà. Tao cũng bạn mày, mà có bao giờ mày lén lấy sách cho tao mượn đâu. Mày là con trai, mày ở chơi nhà ông tao từ sáng đến tối tha hồ mà đọc. Nhỏ Miền là con gái, nó đâu có ở chơi lâu như mày được. Giải thích của Phúc chí lý quá. Nếu tôi là Phúc, chắc tôi cũng lén lấy sách của ông mình cho Miền mượn. Ai lại bắt nhỏ bạn chạy tới chạy lui cả chục lượt chỉ để đọc cho xong một cuốn sách. Ngực tôi đã thôi chèn đá. Ngực tôi nhẹ hẳn và tôi bâng quơ hỏi. Mày cho nó mượn hôm nào vậy? Hôm qua. Tôi dán mắt cho mặt Phúc. Hôm qua nó ghé nhà ông mày hả?
Ừ.
Phúc gật đầu. Ừ. Xong nó ngoảnh mặt ngó đi chỗ khác. Còn tôi tự nhiên tôi đâm ra bần thần. Như vậy hôm qua nhỏ Miền đi một mình đến nhà ông giáo dưỡng. Nó không buồn đi chung với tôi như những ngày trước nữa. Tôi hỏi giọng buồn thiêu. Sao nó biết hôm qua mẹ ở nhà ông mày mà tới mượn sách? Phúc không trả lời câu hỏi của tôi. Có thể vì lúc đó nó đã về tới nhà, chuẩn bị quẹo vào cổng. Có thể khi tôi hỏi câu đó, một chiếc xe lam đậu cho bến xe nổ máy ầm ĩ nên nó không nghe thấy. Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày mây đen sẽ kéo ngang qua tình bạn của chúng tôi. Phúc là đứa bạn thân duy nhất của tôi ở thị trấn, cả khi lên trường lẫn lúc về nhà. Nó là đứa gan dạ, có máu hào hiệp, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Vì bên tôi nó từng đánh nhau với thằng Lẹ và thằng cu em, những đứa to con hơn nó gấp bội. Thằng Hướng du côn cả thị trấn đều kiềng mặt. Vậy mà để trả thù dùm tôi, Phúc liều lĩnh dùng ná thun phục kích thằng này, chẳng kể gì đến an nguy của bản thân. Nó là đứa duy nhất tôi tâm sự chuyện tôi thích nhỏ Miền, và nó từng hăng hái bày mưu tính kế cho tôi. Vậy mà bây giờ nó giấu tôi chuyện nhỏ Miền hẹn với nó xuống Gò Rùa. Nó cũng giấu cả chuyện nó lén cho Miền mượn sách. Một mình đạp xe trên đường về, tôi nghe đầu mình ong ong, như có ai vừa thả vào đó một mớ chông chóng. Đầu tôi quay tích mù. Tôi tự đặt cho mình vô số câu hỏi, và tôi loay quay tìm cách tự trả lời. Rằng nhỏ Miền hẹn thằng Phúc đến nhà ông giáo dưỡng để mượn sách là chuyện bình thường, chuyện cỏn con như thế. Chẳng lẽ lúc nào nó cũng rủ tôi đi chung? Chắc Miền sợ làm phiền tôi nên chọn cách đi một mình đó thôi. Thằng Phúc có lẽ thấy chuyện đó không có gì quan trọng nên không nói cho tôi biết. Cũng có thể nó định nói nhưng rồi đến phút chót nó lại không nhớ ra. Tôi cũng vậy thôi. Xưa nay có những chuyện tôi định kể cho Phúc nghe. Đến khi gặp nó tôi lại quên bén. Có vậy mà tôi cũng quýnh lên. Nghĩ ngợi một hồi lòng tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Phúc là đứa có máu anh hùng. Chắc nó không bao giờ phản bạn. Chỉ tại tôi đa nghi. Tôi giống ông Tào Tháo trong truyện Tam Quốc. Gặp ai cũng nghi ngờ. Nghi ngờ và hãm hại cả những người tử tế với mình. Tôi tệ ghê. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cậu bé nặng một con kiến to như vậy. Chỉ vì nó muốn giúp bạn nó biết con kiến là như thế nào. Vài ngày sau nó kể với tôi khi cỏ mây rờ rẫm con kiến bằng đất sét của nó. Cô bé đã kêu lên kinh ngạc. Con kiến to như thế này sao? Không, con kiến này lớn gấp tỷ lần con kiến thật. Nó cười. Cỏ mây lại hỏi. Những ngón tay không ngừng bò quanh con kiến. Nó có 6 chân và 2 cái râu phải không? Vậy là nó thua ông ngoại mình. Ông mình có tất cả 1000 sợi râu lận. Cậu bé bảo tôi, cỏ mây vẫn có những giấc mơ giống như nó và các bạn nó. Nhưng trong những giấc mơ của cỏ mây, không hề có màu sắc và hình ảnh. Một lần cỏ mây nói, tối hôm qua mình mơ thấy mình về nhà. Bạn mơ thấy ba mẹ bạn sao? Họ như thế nào? Mình không biết, mình không nhìn thấy ba mẹ mình.
Thế sao bạn biết bạn về nhà?
Mình nghe tiếng ba mẹ mình lao xao trò chuyện. Tiếng của bà ngoại mình rên rẩm vì cái chân đau. Và tiếng con dện sủa đâu đây. Có tiếng mưa trên mái lá nữa.
Cỏ May học ở trường dành cho trẻ em khiếm thị. Cô bé ở lại trong trường. Nó chỉ gặp Cỏ May vào cuối tuần khi cô về nhà. Những hôm về nhà, Cỏ May lại nằm mơ thấy mình ở trường. Lần này thì nó biết rồi, nó nói.
Trong giấc mơ, bạn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài và tiếng bạn bè hò reo, đùa nghịch, có phải không?
Trong 8 năm rời xa thị trấn, tôi cũng nhiều lần nằm mơ thấy tôi trở về. Tôi thấy ba tôi chở tôi vào giường ủi của ông Năm Khoa những chiều lộng gió. Cỏ lông chông bay suốt quãng đường dài. Tôi thấy tôi và thằng Chinh Còm dành nhau giả muối ớt trong chiếc cối đá ở gian bếp nhà nó. Mãi dành nhau, chẳng đứa nào chịu chạy đi thắp đèn, nên tôi và nó nhiều lúc thét be be vì bị chày nện vào tay. Tôi thấy những bức tường quét dội vàng của ngôi trường trung học, thấy hàng chương liễu thước tha chọc bờ rào, thấy cả cảnh tôi ngồi giữa đám bạn trong giờ chơi gân cổ ra kể chuyện để được trả công bằng cà rem, xá xị, bánh mì. Và cuối cùng, bao giờ tôi cũng thấy Miền. Tôi nhớ vào giữa năm lớp 10, Miền thường xuyên ghé nhà ông ngoại tôi. Có hôm nó đi với Vinh Còm. Nhưng càng về sau tôi có cảm giác nó thích chạy xe một mình hơn. Dĩ nhiên hôm nào Miền định ghé nhà ông tôi, nó phải báo cho tôi biết trước để tôi chạy về Gò Rùa đón nó. Tôi thấy những chuyện đó rất đổi bình thường. Và tôi chẳng nghĩ ngợi gì cho đến ngày Vinh Còm hỏi tôi về quyển Trà Hoa Nữ tôi cho nhỏ Miền mượn trước đó. Thoạt đầu tôi thản nhiên giải thích cho Vinh Còm biết tại sao tôi lén lấy sách của ông tôi cho nhỏ Miền mượn. Thậm chí là tôi cảm thấy tự hào về hành động nghĩa hiệp đó của mình. Nhưng đến khi Vinh Còm dồn dập hỏi tới, thì tôi bắt đầu nhận ra tình thế khó xử của mình. Nhất là cái cách Vinh Còm nhìn tôi chăm chăm, khiến tôi đâm ra hoang mang. Trong một lúc tôi có cảm giác mình đã làm một chuyện gì đó mờ ám. Tối hôm đó, tôi mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng, tự hỏi có phải mình đã làm gì sai. Vinh Còm là bạn thân của tôi. Trong lớp nó là đứa duy nhất dám trò chuyện với nhỏ Miền. Bất chấp chỉ mối giao tình này, nó bị thằng Hướng cho ăn đòn khá thường xuyên. Sau này tôi biết sở dĩ Vinh Còm cắn răng chịu trận chỉ vì nó thích nhỏ Miền. Nhưng khả năng chịu đựng phi thường của nó khiến tôi khâm phục. Tôi không nghĩ Vinh Còm thích nhỏ Miền ngay từ năm lớp 7. Lúc đó có lẽ thấy bạn bè chẳng ai chơi với Miền, Vinh Còm động lòng. Nó quan tâm đến Miền, chỉ muốn cho nhỏ bạn mình vui. Tôi đoán chỉ khi lên lớp 9, Vinh Còm mới nhận ra nó thích nhỏ Miền thật. Còn hơn cả thích, thậm chí đã có thể gọi là yêu, khi Vinh Còm ngượng ngùng thổ lộ với tôi, khi nào lớn lên, nó sẽ cưới nhỏ Miền làm vợ. Nhưng đó chỉ là mộng ước của Vinh Còm. Còn về phía nhỏ Miền, tôi ngờ rằng nó chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa. Chắc chắn nó xem Vinh Còm là bạn, tất nhiên hơn cả bạn thông thường, là người bạn tốt nhất của nó. Nhưng nó có thích Vinh Còm như Vinh Còm thích nó hay không thì tôi không rõ. Tôi cũng không rõ nhỏ Miền nó biết thằng Vinh Còm thích nó hay không nữa. À, lên cấp 3 thì Vinh Còm đã hết Còm rồi, nên từ đây tôi sẽ gọi nó là Vinh. Vì vậy tôi mới bày cho Vinh cách tỏ tình. Tôi xui nó nắm tay Miền lúc cả bọn chen nhau xem phim trước cổng chợ. Nếu Miền cũng thích Vinh, nó sẽ để yên tay nó trong tay Vinh. Có khi nó sẽ xúc động nắm chặt tay thằng này, như những đứa con trai con gái trong những cuốn truyện tôi từng đọc. Nhưng Vinh đã không nghe tôi. Trong mắt tôi, nó mãi mãi là đứa con trai nhút nhát, nhẫn nại và âm thầm chịu đựng. Có ai đó bảo người nhút nhát trước con gái là người lương thiện, và tình yêu nhút nhát là tình yêu chân thành. Nhưng con gái có thích người lương thiện và tình yêu chân thành đó hay không thì tôi chưa đủ từng trải để nhận xét. Để đi tìm câu trả lời cho mình, và cũng để giúp Vinh, nhất là để ánh mắt thăm dò đầy nghi hoặc của nó không ám ảnh tôi nữa, tôi quyết định nói chuyện với Miền. Tôi biết sẽ không dễ dàng chút nào khi mở miệng nói chuyện tình cảm với một đứa con gái, dù đó không phải là chuyện của mình. Nhưng tôi không ngờ nó khó khăn đến thế. Tôi lượn lờ quanh nhỏ Miền suốt gần buổi sáng. Khi nó đến nhà ông tôi trả cuốn Trà Hoa Nữ cho mượn cuốn sách khác, nó lên nhà trên, tôi đã lên nhà trên. Nó xuống nhà dưới, tôi xuống nhà dưới. Đã vài lần tôi hắng giọng để tự trấn an, tin rằng sau khi làm vậy, miệng lưỡi tôi sẽ trơn tru hơn. Nhưng khi nhỏ Miền nhìn tôi ra ý hỏi,
thì tôi lại ấp úng nói lảng qua chuyện khác. Cho đến khi Miện dắt xe chuẩn bị ra về, thì tôi biết mình không thể chần chừ được nữa. Tôi bước lại gần nó, cố ra vẻ thản nhiên.
Miện nè.
Gì hả Phúc?
Có chuyện này nè.
Chuyện gì vậy?
Ở trong lớp mình đó mà.
Trong lớp mình sao?
Lần này tôi thấy đôi lông mày Miện nhướng lên. Nó vừa hỏi vừa xoáy mắt vào tôi. Chắc nó lấy làm lạ trước lối nói chuyện lòng vòng của tôi. Ngay cả tôi cũng thấy tôi không giống mọi hôm chút nào. Và phát hiện điều đó khiến tôi gần như nổi điên lên với chính mình.
Tôi nói nhanh. Có một bạn trong lớp đang thích Miền đó.
Câu quan trọng đó lẽ ra tôi phải nói chậm từng tiếng để chắc chắn nội dung của nó ngấm được vào vỏ não của người nghe. Nhưng đang bực mình nên tôi nói như gió. Tôi phun ra câu nói đó thì đúng hơn. Nhưng nói được câu khó nói đó rồi tôi lại bắt đầu lo lắng. Tôi kín đáo và hồi hộp quan sát nét mặt Miền. Tôi nghĩ chắc nó sẽ vô cùng sửng sốt hoặc vô cùng thẹn thùng. Cũng có thể nó sẽ giận dữ, hoặc cả ba. Nhưng chẳng có gì giống như tôi nghĩ. Phản ứng của Miền hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi.
Vậy hả?
Nó buộc miệng giọng nhẹ như ru. Vừa giống như ngạc nhiên, vừa giống như muốn nói đó là chuyện cả thế giới ai cũng biết rồi.
Ừ.
Tôi ngập ngừng đáp, đột ngột cảm thấy thiếu tự tin. Giọng Miền thoảng bên tai tôi.
Miền cũng vậy.
Tôi chớp mắt.
Cũng vậy là sao?
Là Miền cũng đang thích bạn đó.
Miền nói tôi thấy có cái gì giống như nụ cười trôi qua môi nó. Nhưng tôi cũng không chắc có đúng là nó đang mỉm cười thật không. Tôi đang định hỏi lại bạn đó là ai, có phải là thằng Chinh không, thì Miền đã vội vàng leo lên xe chạy mất. Trông nó như người đang chạy trốn.
Cảm giác bất an xâm chiếm tôi từng ngày một. Tôi tìm mọi cách để xua đuổi nó, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra sự bất lực của mình. Cảm giác đó giống như một đạo quân hùng mạnh nhưng vô hình. Tôi không biết nó đến từ đâu và làm thế nào để chống lại nó. Từ ngày biết được Miền dẫn xuống Gò Ruộng một mình, bỗng dưng tôi thấy Miền thật là xa cách. Đó không phải là sự xa cách trong không gian, cũng không phải sự xa cách trong thời gian. Đó là sự xa lạ trong tâm tưởng. Miền vẫn trò chuyện với tôi bình thường như mọi ngày, hoặc nó cố làm ra vẻ thế. Nhưng tôi không thể làm như nó. Tôi không thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tôi. Lúc đó tôi chưa biết đó là cảm giác ghen tuông. Nhưng cứ mỗi lần hình dung cảnh Miền đi gặp Phúc mà không rủ tôi đi theo, cũng không nói với tôi một lời, ngực tôi lại tức nghẹn. Tôi đã bao nhiêu lần tự bào chữa cho hành động của Miền, rằng nó không muốn lúc nào cũng kéo tôi đi như kéo một cái remote, rằng nó muốn tôi có thì giờ học bài hay làm những chuyện khác bổ ích hơn. Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra tôi chỉ là một luật sư tồi. Ngay cả tôi cũng không mảy may tin vào những lời biện hộ gượng gạo của mình. Sau này ngồi nhớ lại, tôi biết hồi đó tôi đã yêu Miền rất nhiều. Cậu Huân nói đúng, tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu đâm chồi và phát triển. Nhưng hạt giống tình yêu chỉ được số phận gieo xuống trái tim tôi. Trái tim Miền, nếu hạt giống tình yêu đã từng được gieo xuống, nó cũng đã héo khô, hoặc nếu mọc lên thì chiếc lá xanh tươi của nó cũng không hướng về phía tôi. Miền chắc nhận ra sự thay đổi của tôi trong cách nói chuyện nhát gừng, nhưng nó không biểu lộ thái độ gì. Ở trên lớp nó vẫn quay sang tôi mượn cuốn cách chia động từ bất quy tắc trong giờ học tiếng Anh, hoặc mượn bảng logarit trong giờ toán, như trước nay vẫn thế. Mới hôm qua đây thôi, tôi chạy xe ngang nhà Miền ở gần cổng chợ, giật bắn người khi nghe nó kêu tôi.
Vinh ơi, Vinh!
Tôi chống một chân xuống đất ngoảnh nhìn nó.
Có chuyện gì vậy Miền?
Miền đứng trước hiên, một tay cầm túi ni lông, tay kia ngoắt tôi.
Vinh lại đây!
Tôi tiến lại tò mò và hồi hộp. Khi tôi đến gần, Miền chìa túi ni lông ra trước mặt tôi mỉm cười.
Tặng Vinh nè!
Tôi cúi nhìn. Đó là túi bánh sushi, loại bánh mà tôi rất thích.
Ở đâu vậy Miền?
Tôi hỏi ngạc nhiên và cảm động.
Miền mới đi ăn cưới ông chú về, Miền để dành cho Vinh đó.
Tôi ngẩn ngơ cầm lấy túi bánh, cảm giác ngất ngây như cầm một giấc mơ.
Cảm ơn Miền nha. Mãi đến khi đạp xe về, nhìn túi bánh đông đưa trên ghi đông, tôi vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra. Xưa nay thỉnh thoảng miền vẫn tặng tôi khi quả xoài, khi thì chiếc bánh quế, nhưng ngầm cảm ơn tôi đã tận tình giúp đỡ nó trên lớp, đã đánh bạn với nó trong những ngày không ai chơi với nó. Nhưng trong thời điểm đặc biệt này, món quà của nó đối với tôi có một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đó không chỉ là những chiếc bánh, đó còn là lời tâm tình miền nhắn gửi đến tôi, rằng nó vẫn nhớ đến tôi như dạo nào, rằng nó không quay lưng với tôi như tôi vẫn nghĩ, rằng nó xuống Gò Rùa chỉ để đi mượn sách như bất cứ một đứa ham đọc nào. Trong buổi trưa hôm đó, trên đầu tôi bầu trời xanh hơn, mây trắng hơn, và bên tai tôi nữa, tiếng chim hót cũng déo giòn hơn. Tôi lại yêu thị trấn, vì thị trấn có chợ, và gần cổng chợ có một ngôi nhà, và trước ngôi nhà đó có người con gái đứng đợi tôi chạy xe ngang qua để trao cho tôi món quà đầy ẩn ý. Những ngày qua chắc hẳn miền thừa biết tôi buồn. Nó không nói gì, chỉ vì nó là con gái đó thôi. Con gái khác con trai, con gái bao giờ cũng e lệ. Nó an ủi tôi bằng ngôn ngữ của nó. Nó xoa dịu trái tim tôi bằng bánh su xê. Tôi đọc sách, thấy nhà văn Thạch Lam khen bánh su xê. Thứ bột vàng và trông như hổ phách ấy, dẻo và quánh dưới hàm răng, là một thứ bánh rất ngon. Qua cái màu vàng óng ánh ấy, màu trắng của sợi dừa và màu vàng nhạt của đậu, thêm một sắc nóng ấm và thân mật. Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ. Cái đẹp lúc trông ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm. Ông Thạch Lam nói đúng ghê. Bánh su xê là thứ bánh tôi thích nhất, không chỉ vì nó ngon mà còn vì nó đẹp. Hôm nay tôi càng thích bánh su xê hơn nữa, vì bánh su xê là bánh vợ chồng. Cậu Quân từng bảo thế. Cậu bảo ngày xưa khi chú Lý Anh Tông đi đánh giặc, người vợ ở nhà thương chồng vất vả, đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra chiến trận cho chồng. Vừa ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng nên đặt tên chiếc bánh đó là bánh phu thê. Lâu ngày người ta gọi chệt đi là bánh su xê. Tôi tin cậu Quân nói đúng, vì ở thị trấn quê tôi trong các dịp đám cưới hay đám hỏi, bao giờ tôi cũng thấy người ta bày bánh su xê, và hình ảnh đó vẫn luôn sống động trong ký ức của tôi. Nhỏ miền tặng bánh su xê cho tôi hẳn nó ngầm ký thác bao lời hẹn ước. Nó ý tứ ghê. Kể từ hôm đó tôi đã thôi buồn, lòng tôi đã thôi có gió thổi qua, chỉ có suối reo róc rách. Đến lớp tôi đã lại trò chuyện với miền như xưa. Tôi cười với nó và sung sướng thấy nó cười với tôi. Niềm vui trong lòng tôi còn nhân lên gấp bội khi Phúc đột ngột ghé nhà tôi. Bây giờ Phúc đã lớn, nó tự đi chứ không còn ngồi sau xe cho ba nó chở qua nhà tôi nữa. Tao đã nói với nhỏ miền chuyện mày thích nó rồi. Phúc vui vẻ hắn giọng khi hai đứa ngồi trên những khúc gỗ tròn kê ngoài giường, nơi ba tôi và ba nó vẫn thường trải chiếu, ngồi nhắm trụ cho mỗi buổi chiều. Phúc làm tôi giật bắn, tim tôi đập thình thịch. Mày nói hồi nào? Thì cách đây mấy ngày. Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên nghe cổ họng khô rang. Rồi nó nói sao? Phúc đập tay lên vai tôi, toét miệng cười. Thì nó nói nó cũng thích mày. Thật không đó đuôi tôm? Tôi hỏi và nghe giọng mình rung lên. Phúc nhún vai. Tao nói xạo mày làm chi? Ngập ngừng một lúc, nó đưa tay xoa tóc, tặc tặc lưỡi. À mà tao không khai tên mày ra, tao chỉ nói là có một người bạn trong lớp đang thích miền. Thì nó liền bảo nó cũng đang thích bạn đó. Tôi chớp mắt, giọng trách móc. Mày nói trống không vậy làm sao nó biết là ai? Hả, sao không biết? Mày thích nó từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Phúc nói cũng đúng. Nó đúng là cháu ông giáo dưỡng, chuyện gì cũng biết. Tình cảm tôi dành cho miền đã bộc lộ từ hồi chúng tôi học cấp 2. Chỉ có điều lúc đó tôi còn quá bé để gọi tên tình cảm của mình. Bây giờ thì tôi biết đó là tình yêu. Tôi biết, dĩ nhiên miền cũng biết. Cậu Huân từng quả quyết với tôi. Con gái bao giờ cũng thông minh và sâu sắc hơn con trai con à. Hôm đó trước khi Phúc ra về, tôi cẩn thận dặn nó. Lần tới gặp nhỏ miền, mày nhớ dò hỏi xem người nó thích có phải là tao không nha. Phúc đá vào chân tôi. Mày chứ ai? Bất chấp lời khẳng định của Phúc, tôi vẫn khăng khăng. Khi nào nghe chính miệng nó nói, tao mới tin. Phúc dắt xe ra cổng, vừa đi vừa gật đầu. Được rồi, để lần tới tao hỏi.
Trong mắt tôi, nó vẫn là đứa bé ngây thơ ở tuổi lên 7. Những ý nghĩa của nó bao giờ cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chú à, một hôm nó hỏi, tại sao qua mướp màu vàng mà qua chanh lại là màu trắng hả chú? Câu hỏi của nó khiến tôi vô cùng bối rối. Thì hình như những loại cây ra trái như là cây ớt, cây ổi, cây bưởi, cây chanh, cây cao đều ra qua màu trắng con à. Cây mướp cũng ra trái đấy thôi. Tôi tặc lưỡi, nhưng đó là loại dây leo. Dây leo như mướp, bí, khổ qua thì ra qua vàng. Tôi rất hài lòng với cách giải thích của mình cho đến khi nó hỏi tiếp. Vậy tại sao cây khế lại ra qua tím? Ha, chú cũng không biết nữa. Con biết. Nó cười. Tại sao vậy? Con nghĩ các loại cây đều ra qua theo cách chúng thích. Giống như con thích đội chiếc mũ trắng, nhưng thằng bạn con thích đội chiếc mũ vàng. Và một đứa khác thì thích chiếc mũ tím, nhiều khi chỉ để không giống hai đứa kia. Nhưng chú chẳng bao giờ thấy con đội mũ. Tôi nhìn cậu bé dò xét. Quả thật từ khi quen nó, tôi chưa thấy nó đội mũ bao giờ. Dù hôm đó trời nắng đến mức mọi bụi cỏ đều sẵn sàng bốc cháy. Con không thích đội mũ. Nói chung con không thích đội mũ lẫn mang dép. Nhưng nếu không mang dép thì ba mẹ con không cho con ra khỏi nhà. Hồi bằng tuổi cậu bé tôi cũng thế. Ra khỏi nhà là tuột dép cầm tay. Chạy chân trần chán, về sắp tới cổng nhà mới mang dép vào để không bị mắng. Người lớn muốn cho em đội mũ để che nắng, mang dép để khỏi bị gai đâm. Nhưng mọi đứa trẻ đều cảm thấy vô cùng dướng díu cái ý muốn tốt đẹp đó. Tôi nhìn mái tóc cháy nắng của nó. Nhưng không đội mũ, con sẽ bị đau đầu đó. Tôi chưa thấy miền đội mũ bao giờ. Nón lá nó cũng không đội. Con gái thị trấn 10 đứa ra đường hết 9 đứa đội nón lá. Đứa thứ 10 là miền. Nó luôn luôn để đầu trần đến lớp. Tới nhà ông ngoại tôi, lần nào tôi cũng thấy mái tóc dài của nó tung bay trong gió. Mái tóc nhỏ miền chỉ thôi bay khi tôi chép miệng nói. Miền nè. Dì Áo Phúc. Cách chúng tôi mở đầu cuộc trò chuyện giống hệt như lần trước, khiến tôi có cảm giác buổi sáng hôm nay là đứa em song sinh với buổi sáng hôm nọ. Người bạn trong lớp thích miền ấy mà. Tôi nói cố lấy giọng thản nhiên. Bạn ấy sao? Tôi khục khịch mũi. Miền có biết là ai không? Là ai? Miền không biết thật hả? Thật. Tôi trố mắt. Thế sao hôm trước miền bảo miền cũng thích bạn đó? Tại vì... Tại vì sao? Tôi liếm môi. Miền nhìn ra sân nắng nơi đặt những chậu cây kiểng của ông tôi. Tôi không rõ nó đang ngắm những thân cây uốn lượn nằm kế bờ dậu hay đang tránh ánh mắt dò hỏi của tôi. Chỉ nghe giọng nó ngập ngừng như gió thoảng. Tại vì miền đoán bạn đó là... Tôi nôn nóng giọt miệng, nhận ra mình hấp tấp hơn bình thường. Là Vinh phải không? Không. Lời phủ nhận của miệng không làm tôi bất ngờ. Thực sự là như vậy. Vì thời gian qua tôi đã lờ mờ đoán ra miệng đang thích ai. Nhưng khi nghe miệng tự nói ra điều đó tôi vẫn thấy choáng váng. Thế miệng nghĩ bạn đó là ai? Tôi khép mắt lại và nghe giọng nói của mình phát ra từ một âm vực thấp đến mức ngay cả tôi cũng không nghe rõ. Lâu thật lâu tôi không nghe miệng trả lời. Đến khi tôi tưởng như thời gian đã đóng băng mãi mãi, và khi tôi mở mắt ra thì miệng đã không còn ở đó nữa. Một giọng nói bất thần dẫn tới tay tôi, mỏng manh, di du, xa tích tấp, như không phải phát ra từ đằng sau mái tóc của miệng, mà đến từ đằng sau lũy tre xanh ở cuối gò rùa. Là người bạn thân nhất của Vinh. Đôi khi cuộc sống chạy theo cách nó muốn. Chúng ta nghĩ như thế này, cuộc sống lại thích làm ngược lại. Một buổi chiều Phúc đến nhà tìm tôi. Nó kéo tôi ra giường, không hé môi tiếng nào. Lặng lẽ nhặt một khúc cây dúi vào tay tôi. Gì thế mày? Tôi nhướng mắt nhìn nó. Phúc làm thinh, nó thả người trên khúc gỗ tròn quen thuộc, quay lưng về phía tôi gọn lõn. Mày đánh tao đi. Tôi há hốc miệng. Mày điên hả? Tại sao tao phải đánh mày? Phúc thở dài. Vì tao đã nói chuyện với miền.
Tôi nín thở, tự nhiên cảm thấy bất an. Mày nói gì? Tao hỏi nó thích ai trong lớp.
Tôi nhìn khúc cây trên tay, bất giác nghe lòng chùng xuống.
Người nó thích không phải là tao, phải không?
Có vẻ như Phúc không muốn trả lời câu hỏi của tôi, nhưng cuối cùng nó cũng ngập ngừng thốt ra tiếng ờ nhỏ xíu.
Vậy người đó chắc là mày.
Tôi giọt miệng nhanh đến mức có cảm tưởng câu nói tự động bật ra khỏi môi tôi. Lần này Phúc ngồi im. Nó đưa mắt nhìn đi đâu đó bên kia hàng rào, nơi những cánh bướm đang chập chờn bay thi với cỏ lông chông. Tôi không biết Phúc đang nghĩ gì, nhưng dáng ngồi bất động của nó còn hơn cả một sự thừa nhận.
Mày đâu có lỗi trong chuyện này.
Tôi phá tan sự im lặng và chung tay ném khúc cây ra xa. Phúc ngập ngừng.
Nhưng... mày cũng thích Miền.
Tao không biết.
Mày bảo không biết, tức là mày đã biết đôi tô mà.
Tôi thở ra nghe miệng mình đắng ngắt. Tự nhiên tôi nhớ đến cậu Huân. Cậu là con người tài hoa. Cậu sáng tác nhạc, ký tên Hồ Trường Huân. Sau này tôi mới biết tên thật của cậu là Hồ Văn Huân. Tôi hỏi sao cậu đổi tên. Cậu bảo để cho lãng mạn. Cậu giải thích Hồ Trường Huân nghe thơ mộng trữ tình, Hồ Văn Huân nghe dở hẹt, nghe như đấm vào tai.
Tôi từng tròn mắt chiêm ngưỡng những cuốn sổ chép nhạc của cậu. Những cuốn sổ kẻ caro to dày, chung quanh mỗi bài nhạc được trang trí rất nhiều hình vẽ, hình nào cũng tô màu rất đẹp. Nhạc của cậu dĩ nhiên chỉ có mình cậu hát. Radio không bao giờ phát nhạc của Hồ Trường Huân. Nhưng mỗi lần nhìn cậu vừa gảy guitar vừa liêm diêm mắt, miệng ngân nga theo nốt nhạc, tôi phục lăng. Sau này trong những lúc ngồi mơ màng ôn lại chuyện cũ, tôi mới biết cậu là kiểu người sống trên mây. Cậu Huân yêu nhiều người và chỉ yêu những người phụ nữ đẹp. Phụ nữ không đẹp, cậu không màng. Cậu viết nhạc tặng những cô gái cậu yêu, và khi cậu ôm đàn tới nhà hát cho họ nghe, mặt người nào cũng ửng lên vì sung sướng. Sau đó họ vội vã đi lấy chồng. Dĩ nhiên chồng của họ không phải là nhạc sĩ vô danh Hồ Trường Huân. Bằng cách nào đó, mãi mãi là điều bí mật với tôi, cậu trộm được những tấm hình của các cô gái chạy ra tiệm ảnh phóng to, lồng khung cẩn thận, rồi đem về treo khắp vách nhà. Cả chục cô, có cô tôi biết, có cô tôi không biết, nhưng đều giống nhau ở chỗ người nào cũng đẹp. Cậu khoe tôi đó là những người yêu của cậu, và vì cậu và các cô kia tính tình không hợp nhau nên cậu đã chia tay hết rồi. Cậu nói về chuyện đó với vẻ kiêu hãnh, xen lẫn phiền muộn. Về sau tôi mới biết cậu yêu đơn phương tất cả bọn họ. Và khi lớn lên một chút nữa tôi mới đủ tinh ý để đọc được nỗi buồn thâm thẳm trong đáy mắt cậu. Chẳng lẽ tôi giống cậu Huân? Phải chăng tình cảm tôi dành cho nhỏ Miền từ trước đến nay chỉ là tình yêu một chiều? Chiều hôm đó sau khi Phúc ra về, tôi ngồi một mình ngoài giường thẫn thờ chờ đêm xuống. Tôi nhớ lại túi bánh sushi hôm trước Miền tặng tôi mà lòng buồn muốn khóc. Quá ra Miền chẳng có nghĩ gì khi tặng bánh cho tôi. Có thể nó chẳng biết sự tích vua Lê Anh Tông, chẳng biết bánh sushi có một tên gọi khác. Nó tặng bánh cho tôi như tặng một phần quà an ủi, để nó khỏi day dứt và để cho tôi đỡ bị thiệt thòi. Có lẽ nhỏ Miền nghĩ như vậy thật, nên hôm sau lúc tôi chạy ngang nhà nó lại kêu tên tôi inh ỏi. Lần này Miền tặng tôi một túi chà là. Tôi cũng thích ăn chà là, nhưng tôi không muốn nhận quà của Miền nữa. Tôi biết túi chà là của Miền không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi lúc này. Ngược lại càng làm cho nó mênh mông hơn. Cảm ơn Miền, nhưng tôi đang bị đau răng, không ăn chà là được. Tôi từ chối khéo và lững thững đạp xe đi. Tôi biết nhỏ Miền đang đứng nhìn theo tôi, và nó thừa biết tôi vừa nói dối.
Đi ngoài trời, cậu bé không bao giờ đội mũ. Nhưng khi ở trong nhà, nó rất thích lấy chiếc ô treo trên vách, dương lên ngồi đọc sách.
Con làm gì vậy? Trời có mưa đâu.
Nó lắc lư trên ghế và nheo mắt nhìn tôi như thể nhìn một người vừa ốm vậy.
Trời đang mưa đó chú, mưa lớn lắm.
Tôi nhìn ra sân, vẫn không thấy một hạt mưa nào. Nắng vẫn đang gắt, dán những bóng cây xuống mặt cỏ thành những giạt sẫm màu. Nhưng tôi vẫn nói như thể trời đang mưa to.
Nhưng con đang ngồi trong nhà kia mà.
Không, con đang ngồi ngoài trời. Trước ánh mắt ngơ ngác của tôi,
Nó chỉ tay vào gầm bàn nói, kia mới là nhà con. Không biết từ bao giờ, cậu bé phủ tấm mền qua lên mặt bàn, rìa mình rủ xuống bốn phía trông như những tấm bạc che nắng. Nó đặt chiếc ô xuống ghế rồi chạy lại chui vào dưới gầm bàn, xoay người ngó ra.
Con vừa về đến nhà nè, chú muốn vào nhà con chơi không?
Tôi cười. Chú muốn vào nhà con chơi lắm, nhưng nhà con bé quá không đón khách được đâu. Nó nhìn quanh tặc lưỡi.
Nhà con chỉ đủ chỗ cho một mình con thôi. Có thể đủ chỗ cho một con mèo nữa. Khi nào chú bé lại bằng con mèo, con sẽ mời chú vào chơi.
Đôi lúc tôi thấy miệng giống như một con mèo. Một con mèo thích nhõng nhẽo, về sau thêm tật ưa giận hờn. Mùa hè chuẩn bị lên lớp 11, miệng hay rủ tôi chạy xe cho bãi đá Tiên Nông chơi. Tôi chẳng thấy chỗ đó có gì hay, nhưng chịu ý thích của miệng, tôi vẫn lẻo đẻo đạp xe đi. Thường hai đứa tôi đi dưới trời nắng chang chang, vì miệng chỉ có thể lẻn ra khỏi nhà trong khoảng thời gian giữa bữa cơm trưa và bữa cơm chiều, lúc ba mẹ nó đang nghỉ trưa. Buổi sáng miệng hay bị mẹ sai đi chợ, nên thời gian rảnh không nhiều, chỉ đủ cho nó chạy xuống nhà ôm tôi đổi sách. Dạo này Vinh gần như xa lánh hẳn hai đứa tôi. Không biết nó bịa ra lý do gì mà thầy chủ nhiệm đồng ý cho nó đổi chỗ ngồi trên lớp. Cuối năm lớp 10 nó chuyển hẳn sang dãy bàn bên kia, không còn ngồi cạnh miền nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Vinh không một lời nào trách tôi và miền, nhưng sự câm nín của nó lại làm cho trái tim tôi bị trầy xước ít nhiều. Điều đó khiến tôi không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên miền. Tôi luôn luôn bắt gặp mình dằn vặt với câu hỏi, phải chăng tôi đang phản bội đứa bạn thân nhất của mình? Có phải trên đời trong nhiều trường hợp để có tình yêu, người ta phải hy sinh tình bạn một khi không thể có được cả hai? Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng đó là sự sắp xếp của số phận. Có rất nhiều sự tình cờ trong chuyện này. Tôi không có ý tán tỉnh miền, mặc dù sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với nó, tôi thầm công nhận nó đáng yêu hơn tôi nghĩ. Đánh bạn với miền, tôi ngạc nhiên nhận ra ngoại hình của một đứa con gái là thứ tưởng như nhìn thoáng qua là đánh giá và xếp hạng được ngay. Hóa ra đó là một nhận định dội dàng và sức sai lầm. Nhan sắc của một đứa con gái là thứ có thể đẹp dần lên mỗi ngày trong mắt một đứa con trai, nếu đứa con trai đó thường xuyên tiếp xúc với đứa con gái đó. Tính cách, lối nói chuyện và nhiều phẩm chất vô hình khác nữa hoàn toàn có thể tô điểm cho vẻ đẹp hữu hình của người con gái, giúp cho gương mặt, ánh mắt, bờ môi tưởng như không có gì đặc biệt kia tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khác thường. Vẻ đẹp bề ngoài đó của miệng, rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu, chính là nảnh khúc xạ của vẻ đẹp trong tâm hồn nó. Tính tình của miệng rất khác với ba nó và anh nó, cứ như thể nó là thứ trái ngọt trổ ra bất thường trên cây phả hệ đầy những cành đắng. Chỉ riêng điều đó thôi nó đã xứng đáng nhận rất nhiều điểm 10 của tôi, nếu như tôi có dịp chấm điểm nó. Bất chấp những gì tôi khen nhỏ miệng từ nãy đến giờ, tôi vẫn không hề có ý định trở thành người yêu của miệng. Đơn giản vì tôi biết Vinh đang yêu miệng. Thậm chí vì tình bạn thân thiết giữa hai đứa tôi sẵn sàng tìm cách giúp đỡ cho Vinh. Nhưng cho đến ngày miệng thú nhận nó thích tôi, thì tôi không thấy mình có chút xíu quyết tâm nào để chống lại. Lòng tôi ngập trong niềm vui, mặc dù khi thoáng nghĩ đến Vinh tôi cảm thấy xấu hổ về niềm vui quá trớn của mình. Có lẽ là tôi cũng thích miền từ lâu, kể từ dạo nó thường xuyên ghé nhà ông tôi. Nhưng vì tình bạn với Vinh, tôi đã cố gắng che đậy và tìm cách lãng đi tình cảm của mình. Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ nếu hồi đó miền không bày tỏ tình ý trước, liệu tôi có sẽ bộc lộ tình cảm với miền hay không. Đã rất nhiều ngày tôi loay hoay với câu hỏi đó, và cuối cùng tôi gạt phắt nó ra khỏi đầu óc, vì tôi biết đó là loại câu hỏi ngớ ngẩn. Không cần phải là nhà thông thái mới biết các mệnh đề bắt đầu bằng chữ nếu là loại mệnh đề giả định không có chút giá trị thực tiễn nào. Với chữ nếu, người ta có thể nhét cả thành Paris vào một cái chai. Người Pháp đã từng bình luận về mệnh đề này với giọng điệu hoặc kê không giấu giếm. Hơn nữa, trả lời câu hỏi đó làm gì? Bởi dù tôi không chủ động tỏ tình, nhưng nếu tôi hăng hái đáp trả sự tỏ tình của miền, thì xét về mặt đạo đức nó cũng chẳng khác nào tôi là người gây ra một đám cháy rừng, nơi lâu nay tôi và Vinh vẫn sống bình yên với bóng râm của nó. Rốt cuộc thì tôi có lỗi với Vinh hay không? Câu hỏi đó quần thảo tôi ghê gớm, và đầu óc tôi cứ đông đưa qua lại giữa có và không như một quả lắc, mà không thể nào xác định được điểm dừng. Đây quả thật là gánh nặng quá sức với tôi. Nhưng đôi khi những chuyện như thế này vẫn hay xảy ra, và những ngày này nó đã đến với tôi. Kể từ khi thú nhận chuyện tình cảm giữa tôi và Miền, tôi đã thôi đạp xe vào nhà Vinh. Tôi sợ khi đối diện với nó tôi không biết nói chuyện gì, và nếu tôi ép mình mở miệng chắc sẽ toàn là những lời gượng gạo. Như vậy thì khó xử cho cả hai. Ở trên lớp mọi chuyện cũng không khá hơn. Hai đứa tôi gần như không trò chuyện với nhau. Nhiều lần tôi kín đáo liếc trộm Vinh, thấy nó vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, nhưng tôi đoán có lẽ đó không phải là gương mặt thật của nó. Một điều khổ tâm nữa của tôi trong thời gian đó là mỗi khi gặp nhau, tôi và Miền đều ý tứ không nhắc gì đến Vinh, nhưng càng không nhắc đến nó, lại càng giống chúng tôi đang mãi nghĩ về nó. Và điều đó khiến những cuộc đi chơi vui vẻ của hai đứa tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những suy nghĩ dẫn dơ đột nhiên nảy ra trong đầu mỗi đứa. Tất nhiên tôi cuối cùng cũng vượt qua được những khoảnh khắc tồi tệ đó. Nhưng khi xua được hình bóng Vinh ra khỏi tâm trí, bao giờ tôi cũng cảm thấy mỏi mệt, như người vừa miếm môi miếm lợi, cố cày tung tảng đá chắn ngang đường đi của mình.